Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 450. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lăng, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 26 tháng 10 năm 2001, địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin dở ra kỵ tụng Chủ Giá Thần, xem bài thứ 6. Phật thị thế gian đại trí hải, phóng tịnh quang minh dù bất biến, quảng đại tính giải tất tòng sanh, như thị nghiêm kỵ năng minh nhập. Đây là tán tụng của Diệu Nghiêm Hoàng Ký Chủ Giá Thần. Phần trước cũng đã nói ra ý nghĩa của Ngài rất nhiều. Điều quan trọng nhất là dạy chúng ta đối với Tam Bảo phải sanh lòng tịnh tín, thì chúng ta mới thật sự có được lợi ích của Tam Bảo, cũng tức là trong Phật môn thông thường đã nói là oai thần Tam Bảo gia trị. Nếu chúng ta đối với Phật Pháp không đủ hiểu, hiểu không đủ sâu, hiểu không đủ rộng, thì tín tâm này rất không dễ kiến lập. Thông thường nói, chỉ có thượng căn và hạ ngu là chẳng dời. Đó là bảo hai loại người này dễ dàng thành tựu. Người thượng căn họ có trí tuệ cao độ, hệ tiếp xúc là họ thấy rõ thông suốt, tâm tịnh tín rất dễ dàng sanh khởi. Một loại người khác là người hạ ngu. Mặc dù họ đối với lý luận giáo học kinh giáo thậm chí là hoàn toàn không thể lý giải, song họ cũng có thiện căn của họ. Lão sư dạy họ, họ có thể tin sâu chẳng nghi. Một đời có thể y giáo phụng hành. Người như thế thường xuyên cũng có thành tựu chẳng thể nghĩ bàn, đáng quý hiếm hoi. Phiền phức nhất là giai đoạn đứng giữa, vừa chẳng phải thượng trí, vừa chẳng phải hạ ngu. Tật khi phiền não sâu nặng vô cùng. Nghĩ hoặc trùng trùng, điều này gây nên chướng ngại nghiêm trọng đối với sự tu học của bản thân. Bồ Tát ở đây khuyên chúng ta đặc biệt là bộ Kim Hoa Nghiêm này kinh văn dài nói vô cùng vi tế. Hồi trước lúc Đại sư Hoằng Nhất còn tại thế, Ngài tiếp dẫn các phần tử tri thức, hơn nữa đều là dùng Hoa Nghiêm sớ sau khuyên nhủ những phần tử tri thức cấp cao này hạ thủ từ sớ sau của Thanh Lương Đại sư. Vậy chúng tôi nghĩ thì cũng không phải không có lý. Đó là một phương pháp hay, nhưng ngày nay lại có khó khăn. Phần tử tri thức thời nay khác với thời đại của Đại sư Hoằng Nhất. Những phần tử tri thức thời đại ấy quả thực đều có cơ sở tiếng Trung rất tốt. Kim văn và chú giải họ có năng lực xem đọc trình độ văn hóa hiện đại thì rơi xuống ngàn trượng. Đối với văn tự của người đời Đường đã có khó khăn rồi, huống gì kim văn. Đây là một sự tình rất phiền phức. Vì vậy không thể không cậy nhờ các bậc đại đức trưởng giả của Phật môn phát tâm để dạy học, bất luận là xuất gia hay tại gia. Chúng ta phải nên thường ghi nhớ nhà Phật có câu hoằng pháp là việc nhà, đặc biệt là người xuất gia. Việc nhà của chúng ta chính là hoằng pháp lợi sanh. Cư sĩ tại gia nếu có năng lực này thì cũng nên phát tâm. Lão sư mà tôi học Phật, một vị là người xuất gia, một vị là người tại gia. Người xuất gia là Chương Gia Đại sư, người tại gia là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Hai vị này, một người là tấm gương của xuất gia, một vị là tấm gương của người tu học tại gia. Trong thời đại ngày nay, hoằng pháp rất quan trọng. Chúng ta nhất định phải phát tâm, bất luận là hoằng pháp hay là hộ pháp, đều phải nên thâm giải nghĩa thú, phải thâm nhập kinh tạng. Bạn làm được mới như pháp. Nếu tu học mà không hiểu rõ đạo lý Phật pháp thì sự hoằng hộ của chúng ta đều đi lệch hướng, không những không thể tu tích công đức mà có thể còn gây tội nghiệp. Đó là điều không thể không cẩn thận. Cho nên câu thứ ba trong kệ tụng Quảng Đại Tín Giải Tất Tòng Sanh thật sự là tín di đạo nguyên công đức mẫu. Chúng ta kiến lập tín tâm từ chỗ này, đoạn nghi sanh tín, tu học Như vậy mới có thể được lợi ích công đức Phật Pháp thù thắng. Như thị nghiêm kỹ năng minh nhập, diệu nghiêm hoàng ký Bồ Tát, Ngài minh bạch đạo lý này. Ngài có thể khế nhập cảnh giới này. Nếu không thể nhìn rõ, không thể khế nhập, thì không tài nào giúp kẻ sơ học nổi. Cho nên chúng ta nếu muốn giúp đỡ người mới học, nhất định phải chăm chỉ nỗ lực, phải theo hướng dẫn của Thanh Lương Đại Sư chính giải hành chứng. Đến chứng thì chứng là khế nhập. Nhập nói ở đây, minh là giải, nhập là chứng. Tính giải hành chứng, vậy mới có thể sanh khởi tịnh tính, mới có thể tự độ độ tha. Bài thứ bảy, Như Lai quán thị khởi từ tâm, dĩ lợi chúng sanh nhi xuất hiện, thị bỉ điềm di tối thắng đạo, thử tịnh hoa thần chi giải thoát môn. Đây là Nhuận Trạch Tịnh Hoa Chủ Giá Thần. Pháp môn Ngài đã tu học là Đại Từ Mẫn Tế Chư Chúng Sanh, lệnh tăng trưởng phước đức hải giải thoát môn. Nói theo lời chúng ta ngày nay, là Ngài đang tu khóa học này. Ở chỗ này chúng ta phải thể hội cẩn thận. Bạn nhìn xem, mỗi một tôn Bồ Tát, những chúng thần này đều là Bồ Tát. Điều họ tu học đều là một môn. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy điều này nhiều vậy, không thể không giác ngộ. Vì điểm này vạn vạn không thể lơ là. Mỗi vị đều là nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, họ mới có thể ngộ nhập. Do đó có thể biết bản thân chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh. Chúng ta học Phật không ít năm, mà tại sao chẳng thành tựu? Nguyên nhân thật sự có hai điều. Một là không hiếu học mà tôi thường nói. Hai là học tà, không chuyên tu. Quả nhiên hiếu học, chuyên tu thì không gì không thành tựu. Cho nên tu hành phải theo một pháp môn. Một pháp môn mới có thể chứng đắc giải thoát, cho nên gọi là giải thoát môn. Chúng ta thấy giải thoát môn của mỗi người trong kinh đều khác nhau. Thật sự hiển thị rằng pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Bất luận tu học pháp môn nào, đều có thể thành vô thượng đạo. Giải thoát chính là thành vô thượng đạo. Giải trừ phiền não kiến tư trần sa vô minh, thoát ly lục đạo mười pháp giới, thoát ly sanh tử luân hồi. Chúng ta không thể không biết lợi ích của một môn. Ở trong đó không thấy một người nào lại tu rất nhiều pháp môn. Pháp môn của Nhuận Trạch Tịnh Hoa Bồ Tát, Ngài là Đại Từ Đại Bi. Là tu điều gì? Là từ bi tế thế. Mà ngày nay chúng ta nói tu pháp môn này, từ bi tế thế phải có phương hướng, phải có mục tiêu, mới có thể thành tựu công đức chân thật. Bạn thấy phương hướng mục tiêu của người ta là gì? Tăng trưởng phước đức. Hai chữ phước đức đều không thể thiếu một. Thế gian của chúng ta ngày nay, trong Phật môn có, trong tôn giáo thông thường cũng có, hơn nữa đều khá quan trọng, làm công tác phúc lợi xã hội, giúp đỡ chúng sanh thế gian khổ nạn. Chúng ta nhìn thấy phổ biến nhất là mở cô nhi viện, thu nuôi trẻ mồ côi, mở trường học dạy học sinh, mở lão nhân viện chăm sóc những người già không nơi nương tựa. Ngoài ra còn có cứu tế một số bệnh khổ tai nạn. Mỗi tôn giáo đều đang làm rất nhiệt tâm. Phật giáo cũng không ngoại lệ. Chúng tôi ở Hồng Kông nhìn thấy rất nhiều đạo tràng đều mở sự nghiệp phúc lợi xã hội. Song như thế nào? Thiên trọng về phước mà bỏ quên đức. Đây chính là điều chúng tôi đã thường nói chung. Thiên trọng về đời sống vật chất mà lơ là đời sống tinh thần. Điều quan trọng nhất trong đời sống tinh thần là học tập giáo dục thánh hiền. Các bạn nhỏ trong cô nhi viện phải học. Chúng tôi không nhìn thấy trong một cô nhi viện nào dạy đệ tử quy của Nho gia, dạy cảm ứng thiên của Đạo gia. Chúng tôi không nhìn thấy dạy kinh thập thiện nghiệp đạo của Phật gia. Đó là thuộc về đức. Đối với lão nhân viện, tuổi tác đã lớn, phải nên giảng giải cho họ pháp môn Tịnh Tông, khuyên họ niệm Phật, khuyên họ tu định. Đó là đời sống tinh thần thù thắng khôn sánh. Vô cùng đáng tiếc là chúng ta lơ là điểm này. Cho nên sự nghiệp phúc lợi làm không viên mãn, thiên lệch một bên. Chúng ta đọc bài kệ tụng này, nhìn thấy pháp môn mà Bồ Tát đã tu học, chúng ta nên có thể ngộ Như Lai Quán Thế khởi từ tâm, thật là giống Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán sát chúng sanh thế gian đang chịu khổ chịu nạn, đại từ bi tâm bèn hưng khởi, ngàn mắt ngàn tay, mắt thấy thì tay cũng liền dang rộng, dang tay cứu độ, vì lợi chúng sanh nhi xuất hiện. Cảnh giới bao gồm trong xuất hiện quá rộng lớn. Chúng sanh cần gì thì Ngài hiện đó. Hiện giờ nhu cầu của chúng sanh thế gian này rất nhiều rất nhiều. Đời sống tinh thần, đời sống vật chất thiếu thốn rộng khắp, phải nhờ Bồ Tát cứu tế. Phần trước chúng ta cũng từng đọc qua, Phật biến thế gian thường hiển tiền, Phật ở đâu? Phật không ở bên ngoài, Phật chính là tâm của mình, tâm giác ngộ của mình. Ta minh bạch rồi, ta giác ngộ rồi, thì ta phải phát tâm. Từ bi tỷ thị làm từ bản thân chính chúng ta. Làm tận tâm tận lực, tự nhiên có thể cảm động một số người thiện tâm. Chúng ta tập hợp những người thiện tâm này, tập trung tài lực, vật lực, nhân lực, loại công tác từ tế này có thể càng làm càng lớn, phải khiến chúng sanh được lợi ích chân thật, phải giáo hóa họ. Như Khổng Phu Tử gọi tác chi quân, tác chi thần, tác chi sư. Ba chữ mà lão nhân gia Ngài nói chư Phật Bồ Tát viên mãn trọn đủ. Phật Bồ Tát là lão sư của chúng ta, người làm học sinh chúng ta cũng cần phải làm cho trọn đủ. Quân là lãnh đạo. Chúng ta ngày nay nói là dẫn đầu. Ta phải làm người dẫn đầu. Dẫn đầu về phương diện nào? Làm người dẫn đầu tu phước. Làm người dẫn đầu tu đức. Cách dẫn ra sao? Làm từ bản thân ta, làm gương ra cho họ thấy, làm thành tích ra cho họ thấy, thì họ tin tưởng. Tự nhiên họ sẽ phát tâm bắt chước. Tác chi thân phải như sự quan tâm của cha mẹ chăm sóc con cái, là những chúng sanh khổ nạn này, bạn phải quan tâm họ. Bạn phải biết dùng tự nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bạn còn phải dạy họ bằng ba nghiệp thân ngữ ý. Vậy mới là đệ tử Phật chân chánh. Tâm hành của bạn rất giống Phật. Xác thực Phật chính là làm như vậy. Bạn học hiểu rồi. Khỉ bỉ điềm di tối thắng đạo. Câu nói này vô cùng cụ thể. Di là vui lòng, sướng dạ. Hình dung Phật Pháp ở sau. Phật Pháp là đạo thù thắng nhất. Thanh Lương Đại Sư chú giải trong văn Trường Hàng phần trước, trong câu có điềm hòa di duyệt. Ý nghĩa hàm trong đó, điềm có nghĩa là hòa bình, di có nghĩa là mừng vui. Chỉ có bình đẳng hòa mục mới có thể thường sanh lòng hoan hỷ, mới có thể chấp nhận đại đạo thù thắng, khôn sánh thế xuất thế gian. Đại đạo này ở đây là chỉ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nội dung bao quát trong đó quá phong phú. Chúng ta thấy rõ, phải thông suốt lý giải được, nhưng chúng ta phải học tập ghi nhớ, phải nhất môn thâm nhập. Biết bao vị Bồ Tát thiên thần Tạp hận đại chúng làm thị phạm cho chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng phương pháp tu hành ở phẩm ly thí văn, tổng cộng giảng hơn 2000 pháp môn. Không phải là vậy, chúng ta phải tu hết thảy một môn thôi, nhất môn thâm nhập. Đây là đường lối tu hành chứng quả. Của Nhuận Trạch Tịnh Hoa Chủ Giá Thần cộng hiện cho chúng ta làm tham khảo. Lại xem bài thứ 8 tiếp theo. Hiện thị sở tu thanh tịnh hạnh, Bồ Đề Thọ Hạ cụ tuyên thuyết, như thị giáo hóa mãn thập phương, thử diệu hương thần năng thính thọ. Đây là vị thứ 8, thành tựu diệu hương chủ giá thần. Pháp môn ngài học tập là quảng khai thị nhất thiết hành pháp. Chúng ta phải đặc biệt chú trọng pháp hành. Kinh điển của Phật gia người xưa vì chúng ta nói, kinh có bốn loại: hữu giáo kinh, hữu lý kinh, hữu hành kinh, hữu quả kinh. Thực tại mà nói, mỗi một bộ kinh đều trọn đủ bốn ý nghĩa này. Giáo kinh là gì? Sách giáo khoa. Dở kinh này ra, đó là sách giáo khoa. Ngôn giáo của Đức Thế Tôn. Trong giáo kinh, ác hẳn thâu gồm đạo lý giảng cho chúng ta một vài đạo lý. Đạo lý này chính là thuộc về lý kinh. Sau khi chúng ta nghe rồi phải rõ lý. Sau khi hiểu lý thì trong đó có phương pháp tu hành. Vậy chúng ta nên làm như thế nào trong đời sống thường nhật? Làm trọn ra sao? Bộ phận này là hành kinh. Trong kinh cũng nói ra những đạo lý phương pháp mà bạn chiếu theo để tu học. Bạn biết chỗ hay như thế nào, được lợi ích như thế nào, đó gọi là quả kinh. Mỗi một bộ kinh bất luận lớn nhỏ đều có đủ giáo lý hành quả. Bồ Tát ở đây nhắc nhở chúng ta là đặc biệt chú trọng pháp hành. Cho nên hiện thị sở tu thanh tịnh hạnh, hiện thị chính là Như Lai, chính là chư Phật. Phật có 10 loại danh hiệu, hiện thị là một trong số đó. Hiện thị rốt cuộc có nghĩa là gì? hệ, nói đơn giản là buông xuống. Thiện có nghĩa là gì? Buông xuống và nâng lên cùng lúc, đó gọi là thiện thể. Nếu tách rời nó đi là bất thiện. Phật gia thường giảng tác di vô tác, vô tác nhi tác. Vô tác là thể, làm mà không làm gọi là thiện thể. Không làm mà làm gọi là thiện thể. Có đang làm hay không? Đang làm. Mặc dù đang làm nhưng không đắm tướng. Phật gia nói là tam luân thể không. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tu những loại hành môn thì gọi là thiện thể. Cho nên chúng ta tôn xưng giới Phật, Phật thị hiện tại mười pháp giới, vì tất cả chúng sanh biểu diễn nhiều loại pháp môn tu hành. Tâm địa của Ngài thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần, đó gọi là thiện thể. Phàm phu chúng ta làm với không làm là hai cực đoan, không thể dung hợp. Ngài không có cực đoan, Ngài là dung hợp, hiển thị ra sở tu thanh tịnh hạnh. Thanh tịnh chính là thiện thể. Do vậy Phật vì chúng ta thị hiện tu hành trì giới. Nghiêm trì giới luật, chẳng phạm oai nghi, đó gọi là tu hành. Thêm vào thanh tịnh hạnh ấy chính là thiện thể. Dù tu nhiều loại hành môn, nhưng tu mà không tu, không tu mà tu. Ngài tu là tu vì chúng sanh, làm thị phạm vì chúng sanh. Không tu ấy là tự thọ dụng của chính Ngài. Trong tâm mình quả thực là chẳng nhiễm mấy trần. Do đó có thể biết lục độ vạn hạnh. Chúng ta ngày nay nói là thị hiện. Với Ngài mà nói, công đức của Ngài sớm đã viên mãn. Còn tu gì nữa? Tu cho chúng ta xem. Đặc biệt là cho sư học xem, khiến kẻ sư học sau khi nhìn thấy có thể bắt chước. Tu cho lão đồng tu xem, nhắc nhở lão đồng tu không được thối chuyển. Phải thường xuyên giữ gìn. Giữ gìn điều gì? Thập thiện ngũ giới. Hồi trước tôi mới học Phật, Chương gia đại sư bảo tôi, lúc ấy chúng tôi ở Đài Bắc, Đại sư nêu ví dụ, nói chúng tôi ngày nay đến Đài Bắc, ở Đài Bắc rồi, chúng tôi muốn đi đến Cao Hùng. Khi ấy ngồi tàu lửa, trước khi lên tàu bạn phải mua một tấm vé. Tấm vé này sau khi lên tàu lúc nào bạn cũng phải cầm trên tay, bạn không thể dứt đi, vì trên tàu phải soát vé. Khi tàu dừng lại tại trạm cuối thì bạn trả vé gì? Tấm vé này đại sư tỷ dụ nó là ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện quan trọng giống như là tấm vé này vậy. Lúc mới phát tâm phải chăm chỉ nỗ lực, học cho đến khi thành Phật không được buông thả, không được trái mất. Nếu bạn làm trái, nếu bạn làm mất đi, thì bạn không thể thành vô thượng đạo. Không những không thể thành vô thượng đạo, mà sơ quả tiểu thừa bạn cũng không đạt được. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta tu học cả đời tốn không ít thời gian, cũng tốn không ít tinh thần, tại sao không thành tựu? Từ chỗ nào mà nói không thành tựu? Tập khi phiền não của chúng ta chưa đoạn, thanh tịnh pháp hỷ của chúng ta chưa hiện tiền, đó chính là không thành tựu. Đời sống mỗi ngày đều nằm trong vọng tưởng, khởi tâm động niệm tất cả tạo tác vẫn là tập khí phiền não làm chủ. Giới định tuệ không làm chủ, đó chính là thành tích tu học một mảy may đều không có. Mỗi ngày đọc kinh, đọc có tác dụng gì? Mỗi ngày nghiên cứu, nghiên cứu có tác dụng gì? Mỗi ngày giảng kinh, giảng kinh có tác dụng gì? Phải làm trọn trong hành vi đời sống của mình mới có tác dụng. Vì vậy chúng ta tu hành có kết quả hay không, có thành tựu hay không, mấu chốt là ở hành, tính giải hành. Hành là then chốt. Lão sư giúp chúng ta chỉ có thể giúp chúng ta tính giải hành chứng, lão sư không lo được. Điều đó chính học sinh phải tự tu, tự ngộ, tự chứng. Trong tông môn thường nói ngộ hậu khởi tu, ấy là sau khi giải thì là hành. Ta hiểu một câu thì ta hành một câu, ta hiểu hai câu thì ta hành hai câu. Ta học bộ kinh này, ta không thể hiểu hoàn toàn, ta hiểu bao nhiêu, ta học bao nhiêu, thì có thể làm trọn bấy nhiêu, thật có thọ dụng. Thanh tịnh hạnh được Đức Thế Tôn tu vô lượng vô biên. Trong vô lượng kiếp tích công lụy đức, thành tựu quảng đại diệu hạnh. Bồ Đề Thọ Hạ Cụ Truyền Thuyết. Bồ Đề Thọ Hạ lập thị hiện thành đạo, tám tướng thành đạo. Thị hiện là tu hành chứng quả, đó là cụ tuyên thuyết. Câu này cũng dùng hay lắm. Vậy chúng ta phải hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm có phải là đem nó nói hết thảy hay không? Ý nghĩa này chúng ta phải cẩn thận thể hội. Có thể nói Đức Thế Tôn nói ra hoàn toàn, nói trắng, nói thẳng. Cũng có thể nói Đức Thế Tôn vì chúng ta tuyên thuyết. Chỉ là thế gian của chúng ta, cũng tức là con người trên địa cầu, có thể lý giải một phần, tùy cơ thuyết pháp. Chúng ta có thể lý giải một phần thôi. Quá sâu, quá vi diệu, người thế gian chúng ta không lý giải thì Phật không nói. Thuyết pháp này cũng là nói được thông, ứng cư thuyết pháp, chính là trong kinh giáo chúng ta thường hay nhìn thấy gặp người thượng căn nói thượng pháp cho họ, nếu nói hạ pháp thì họ bất mãn, không hài lòng. Gặp người hạ căn nhất định phải nói hạ pháp, nói thượng pháp họ không hiểu. Thuyết pháp phải khí cư. Chư Phật Như Lai định thế gian chúng ta thị hiện thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán, giáo hóa chúng sanh khí gian của chúng ta, đương nhiên nhất định phải khế hợp căn cơ của chúng sanh thế gian này. Song nếu chúng ta hỏi rốt cuộc sự tu học mà Phật đã tu vô lượng kiếp, lần này Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật có cụ tuyên thuyết như ở đây nói chăng? Cụ là hoàn toàn không sơ sót, nói ra viên mãn hết thảy. Câu này trong kinh Hoa Nghiêm chắc chắn không phải vọng ngữ. Quả thực đã nói ra. Đó gọi là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hồi ấy Long Thọ Bồ Tát là người chứng đắc sơ địa. Đó là sơ địa Bồ Tát. Long Thọ là sơ địa Bồ Tát. Trí tuệ mở rồi, trong thiền tông chúng ta gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. thông minh, trí tuệ cao, chúng ta ngày nay gọi là thiên tài. Tất cả kinh giáo được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng suốt 49 năm. Ngài chỉ cần mấy tháng là đọc hết. Sau khi đọc xong thì khởi đại ngã mạn, tự cho mình là giỏi. Người bình thường chúng ta thời nay gọi là đáng được kiêu ngạo. Sách vở của Thánh Nhân Thế Xuất Thế Gian Ngài đều đọc hết, hơn nữa lại thông suốt thấu rõ. Song là như thế nào? Ngài không đọc thấy Kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Bộ kinh điển này là hồi Đức Thích Ca Mâu Ni mới thành Phật Đạo đã giảng trong định, nhân gian chẳng truyền, không ai biết cả. Người thế gian chúng ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đã tọa dưới cội Bồ Đề, nhắm nghiền mắt chẳng động một mảy may, đâu biết là Ngài đang ở trong định giảng bộ Đại Kinh như thế. Trong kinh điển ghi chép, có thuyết nói là trong 2 lần 7 ngày, cũng có thuyết là 3 lần 7 ngày. Có 2 cách nói ý, chúng ta không cần chấp trước. 2 lần 7 là 14 ngày, 3 lần 7 là 21 ngày. Thời gian không dài, nhưng chúng ta hiểu thời gian trong định có chênh lệch rất lớn với thời gian của thế gian chúng ta. Hồi trước chúng tôi đọc sách, trong quốc văn có Hoàng Lương Mộng. Không biết trong giáo trình trung học hiện nay có bài văn này hay không? Ấy là ngụ ngôn, rất có ý vị. Nói theo lời hiện nay chính là chênh lệch thời gian. Trong mộng thời gian cũng có chênh lệch rất lớn với đời sống hiện thực của chúng ta. Phật ở trong định đem sự tu học vô lượng kiếp của chính Ngài nói ra hết toàn bộ. Kinh điển này được Đại Long Bồ Tát cất giữ ở Long Cung. Đại Long Bồ Tát rất từ bi, nhìn thấy Long Thọ khởi tâm kiêu mạn, tự cho mình kiêu ngạo, bèn dẫn Ngài đến Long Cung, cho Ngài tham quan xem đọc bộ kinh điển viên mãn được Đức Thích Ca Mâu Ni nói trong 2 lần 7 ngày. Long Thọ Bồ Tát tham quan chốn Long Cung, tâm kiêu ngạo lập tức tiêu trừ. Ngài nhìn thấy bộ kinh điển này lớn biết bao, số lượng bài kệ bằng số di trần trong 10 thế giới tam thiên đại thiên, số phẩm thì bằng số di trần trong 1 tứ thiên hạ. Đó là điều chúng ta không tài nào tưởng tượng nổi. Tam thiên đại thiên thế giới rốt cuộc lớn bao nhiêu? Pháp sư giảng kinh thông thường như chúng tôi hồi trước cho rằng đó là hệ ngân hà được các nhà thiên văn học thời nay nói. Hệ ngân hà này đại khái là 1 đại thiên thế giới trong kinh Phật giảng. Gần đây nhất, tôi thấy lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đề xuất một cách giảng trong phần sau bản Vô Lượng Thọ Kinh chú giải, có phụ ghi. Theo nghiên cứu của ông là người nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu của ông, cách nhìn của ông nói theo hệ ngân hà mà chúng tôi nói hiện nay, thực tế là một đơn vị thế giới trong kinh Phật giảng. Thật là khủng khiếp. Nếu là một đơn vị thế giới thì một đại thiên thế giới là bao nhiêu hệ ngân hà? 10 ức. 10 ức hệ ngân hà mới là một đại thiên thế giới. 10 đại thiên thế giới đem thế giới này nghiền thành bụi nhỏ, mài thành di trần cực nhỏ cực nhỏ, mắt thịt chúng ta đều không thể nhìn thấy. Một di trần là một bài kệ. Người Ấn Độ tính toán đơn vị của văn tự này, họ gọi 4 câu là một kệ. Bất kể là văn trường hàn hay kệ tụng, thì cứ 4 câu thì 4 câu là một kệ. Chẳng như người Trung Hoa, người Trung Hoa đếm số chữ, một bộ sách có bao nhiêu chữ. Như Lão Tử Đạo Đức Kinh, mọi người thường nói 5.000 lời, 5.000 chữ. Ấn Độ không đếm chữ mà đếm kệ, đếm câu. 4 câu là một thể. Tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ là thế nào? Một tứ thiên hạ chính là hệ ngân hà ngày nay chúng ta nói. Hệ ngân hà là một tứ thiên hạ. Các hành tinh trong hệ ngân hà đều đem nghiền thành di trần, thì có bấy nhiêu phẩm của Hoa Nghiêm, Long Thọ Bồ Tát xem qua, chính Ngài cũng không tài nào thọ trì nổi. Đức Thế Tôn nói ra suốt 2 lần 7 ngày. Sơ Địa Bồ Tát nhìn rồi 5 dốc sát đất, không nói lời nào. Ngài bảo kinh này chúng sanh Diêm Phù Đề không có năng lực thọ trì. Đó là thượng bản. Lại xem trung bản, phân lượng vẫn quá lớn. Cuối cùng xem hạ bản. Hạ bản có 10 giảng kệ, 40 phẩm. Ngài đem bộ phận này, trí nhớ của Ngài rất tốt, niệm rất thuộc. Từ Long Cung đi trở về thế gian, từ ký ức của Ngài viết nó ra. Thế gian chúng ta mới có kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Có bộ kinh này thật ra là đã nói ra viên mạng hết. Xin xem bài kệ tụng thứ 8 của chủ giá thần. Hiện thị sở tu thanh tịnh hạnh, Bồ Đề Thọ Hạ Cụ Tuyên Thuyết, như thị giáo hóa mãn thập phương, thử diệu hương thần năng thính thọ. Bài kệ này phần trước đặc biệt lược thuyết với các vị Bồ Đề Thọ Hạ Cụ Tuyên Thuyết, chính là nói bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này, nguồn gốc kinh này là Long Thọ Bồ Tát tụng được từ Long Cung. Ngài đọc tụng, lại từ trong Long Cung mà đem truyền đến thế gian. Cho nên ngày nay Phật giáo tiểu thừa Nam truyền không thừa nhận. Có câu nói là Đại Thừa Phi Phật Thuyết, cho rằng chính những người này tạo ra, không thừa nhận là Phật Thuyết. Long Thọ Bồ Tát đem Hạ Bản Hoa Nghiêm mang đến thế gian chúng ta. Hạ Bản Hoa Nghiêm thực tế là giống như tóm tắt một lục bộ Tứ Khố Toàn Thư của Trung Hoa vậy. Cho nên các vị phải hiểu là chúng ta ngày nay đọc Kinh Hoa Nghiêm này là tóm tắt một lục của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Mỗi một câu trong đó chính là một bộ Đại Kinh. Phân lượng lớn, chúng ta không tài nào tưởng tượng nổi. Cũng tức là mỗi một câu kinh văn, nếu xem được trong đại bản, thì đại khai phân lượng còn lớn hơn Đại Tạng Kinh chúng ta nói hiện giờ. Mỗi một câu không phải là thứ người thế gian chúng ta có thể đọc tụng. Bộ kinh này do Long Thọ Bồ Tát truyền thừa, trong ghi chép chúng ta hiểu được phân lượng kinh này lớn bao nhiêu. 10 vạn tụng. Trước đã nói qua, 4 câu là một bài tụng. Bất kể câu dài, câu ngắn, cũng bất kể là kệ tụng nào, chỉ cần 4 câu thì gọi là một bài kệ. 10 vạn kệ, tổng cộng có 40 phẩm. Thời đại Đông Tấn truyền sang Trung Hoa vì kinh quá lớn. Hồi trước kinh này được viết lên lá cây Bối Đa La, cho nên kinh Phật cũng xưng là kinh lá bối. Lá cây Bối Đa La chúng tôi bây giờ được thấy rất nhiều trong bảo tàng, trong đồ thư quán chúng ta cũng nhìn thấy kinh lá bối. Thời xưa viết kinh là viết lên lá cây. Lá cây được xếp rất chỉnh tề, hai mặt khoét lỗ dùng dây thừng sâu lại. Một mảnh lá cây viết hai mặt, một mặt đại khái là 4 hàng đến 5 hàng. Do đó có thể biết bộ sách này phân lượng lớn biết bao. Khi phân lượng lớn thì dễ mất mát, rất dễ soát mất. Vì vậy truyền sang Trung Hoa là bản kinh Hoa Nghiêm dư sót, không hoàn chỉnh. Tổng cộng chỉ có 3 vạn 6 ngàn tụng. Nguyên sách là 10 vạn tụng, truyền sang Trung Hoa là 3 vạn 6 ngàn tụng, là 1/3 hơn một chút. Ở Trung Hoa cũng phiên nó sang Hán văn, tổng cộng 60 quyển. Chúng ta gọi nó là Lục Thập Hoa Nghiêm, cũng xưng là Tấn Dịch Hoa Nghiêm. Vì được phiên dịch vào thời nhà Tấn, lần thứ hai là thời Võ Tắc Thiên, nhà Đường chấp chính. Pháp sư Thật Xoa Nam Đà bên Tây Vực sang Trung Hoa mang nguyên bản phạn văn của kinh Hoa Nghiêm. Lần này mang nhiều hơn bạn tấn dịch là 9.000 tùng, vẫn không hoàn chỉnh, nhưng cũng có khá nhiều chênh lệch rồi. Người Trung Hoa nhìn thấy hoan hỷ, phiên nó thành Hán văn, gọi là đường dịch Hoa Nghiêm, cũng gọi là đường kinh. Đối với bản tấn dịch trước gọi là cựu kinh 60 quyển, tân kinh này phiên dịch ra tổng cộng là 80 quyển, cho nên cũng gọi là bát thập Hoa Nghiêm. Sau khi kinh này phiên xong, gửi cho hoàng đế đương thời Võ Tắc Thiên xem. Võ Tắc Thiên viết một bài kệ khai kinh trên bìa, là bài khai kinh kệ bây giờ chúng ta niệm: vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bốn câu này là Võ Tắc Thiên đề. Đề hay lắm. Về sau các bậc đại đức trưởng giả trong Phật môn muốn làm một bài kệ khai kinh đều không bằng bốn câu này. Đến khoảng năm Trinh Nguyên đời Đường, triều Đức Tông, phương Nam có tiểu quốc gọi là nước Ô Đồ tiến công Trung Hoa. Tiến công chính là gửi những lễ vật sang hoàng đế Trung Hoa. Trong lễ vật có một phẩm của kinh Hoa Nghiêm, đó là phẩm cuối cùng. Bát thập Hoa Nghiêm gọi là phẩm nhập pháp giới. Phẩm kinh này là hoàn chỉnh, rất khó có được, không bị thiếu sót. Tổng cộng có 40 quyển, phiên thành Hán văn. Đó là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, bản Trinh Nguyên của kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm có 3 lần phiên dịch tại Trung Hoa. Vì vậy chúng ta phải hiểu được kinh này là tóm tắt mục lục của Đại Kinh. Phân lượng đã lớn vậy rồi, từng chữ từng câu hàm vô lượng nghĩa. Đó là thật, không phải giả đâu, không nói quá một chút nào. Cho nên nguồn gốc kinh Hoa Nghiêm chúng ta lược thuyết ở đây chính là thuyết minh Bồ Đề Thọ Hạ của tuyên thuyết thật đấy, không giả chút nào. Như thị giáo hóa mãn thập phương, cảnh giới này vô cùng vô cùng quảng đại. Giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật có phải chỉ giới hạn ở địa cầu của chúng ta không? Không phải đâu. Khắp pháp giới hư không giới, Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Chúng sanh này là nói chúng sanh trong 10 pháp giới, không phải chỉ nói địa cầu của chúng ta đâu. Cho nên Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân mà Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Hết thảy mọi kinh luận đều là một phần, một chương, một bài mục, hoặc giả một bài kệ, một câu thuyết minh tường tận nào đó của kinh Hoa Nghiêm. Thật là trí tuệ viên mãn. chúng ta phải tin tưởng. Không tin trí tuệ của Phật, ấy là người ngu si. Thử diệu hương thần năng thính thọ, thành tựu diệu hương chủ giá thần. Do đó có thể biết diệu hương thần không phải là người bình thường, là chư Phật Như Lai thị hiện. Ngài mới có năng lực khai diễn tất cả hành pháp, giáo hóa chúng sanh. Lại xem bài tiếp theo. Phật ư nhất thiết chư thế gian, tất sự ly ưu sanh đại hỷ, sở hữu căn dục, giai trị tịnh, khả ái lạc thần, sư ngộ nhập. Đây là tán tụng của tùng thứ 9, kiến giả ái lạc chủ giá thần. Pháp môn tu học của Ngài cũng là khoa mục tu học của Ngài, là năng lệnh pháp giới nhất thiết chúng sanh, xả ly giải đại ưu não đẳng chư ác, phổ thanh tịnh giải thoát môn. Pháp môn của trường hàng này phần trước chúng tôi giảng rất cặn kẽ. Bây giờ chúng ta xem bài kể tụng này. Tán tụng của Ngài là Phật ư nhất thiết chư thế gian, hoàn toàn tương ứng với trường hàng. Nhất thiết chư thế gian chính là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Thế gian có ba loại thế gian. Thế gian hữu tịnh, thế gian khí vật, thế gian trị chánh giác. Nói ba loại thế gian này, ba loại thế gian này với một cách nói khác là mười pháp giới y chánh trang nghiêm, hoàn toàn tương đồng ý nghĩa. Tất sự ly ưu sanh đại hỷ, cảnh giới trong đó thật bất khả tư nghị. Người thế gian chúng ta, người thế gian hiện tại, họ tin tưởng khoa học, họ không tin thánh giáo. Người tin tưởng khoa học cho rằng lời thánh hiền dạy là mê tín, không có chút căn cứ khoa học. Vậy có cách gì đây? Chúng ta phải nghĩ ngợi bình tĩnh. Bạn có nằm mộng không? Tôi có mộng, bạn cũng có nằm mộng, họ cũng nằm mộng. Mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Những việc được bạn mộng, khi bạn tỉnh dậy thì bạn còn có thể nhớ rất rõ ràng. Người thế gian vẫn có không ít người, xưa nay trong ngoài đều có, những chuyện họ nằm mộng viết thành câu chuyện. Viết thành các tiểu phẩm văn học. Vậy có căn cứ khoa học không? Dùng khoa học để cân lường tất cả thì tin cậy được sao? Có vấn đề không? Chúng ta có nghĩ ngợi điều này nhiều không? Trong mộng có cảnh giới thì trong định vẫn có cảnh giới. Đây cũng là điều khoa học. Không tìm ra căn cứ, chúng ta nhìn xem người tu hành trong rất nhiều tôn giáo, khi tĩnh tọa thanh tịnh tâm địa ở trong định, có rất nhiều cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Có người nhìn thấy quá khứ, cũng có người nhìn thấy vị lai. Có người nhìn thấy điều thường thức chúng ta có thể lý giải, có người nhìn thấy cảnh giới mà thường thức chúng ta không thể lý giải. Đều không tìm ra căn cứ khoa học. Khoa học quả nhiên là giảng năng sao? Quả nhiên có thể giải quyết hết mọi vấn đề thế xuất thế gian sao? Chúng ta không thể không nghĩ ngợi. Điều Thánh Hiền đã nói chẳng thể dùng câu không hợp khoa học để lật đổ nó. Dùng hai chữ mê tín để dứt bỏ nó đi. Cách làm này vô cùng nguy hiểm. Trên địa cầu chúng ta cư trú hiện nay, mọi người đều hướng theo khoa học, tất cả lấy khoa học làm chuẩn mực. Thế giới bây giờ trở nên như thế nào? Người thế gian hiện tại có thật sự hưởng thụ được hạnh phúc không? Có không ít người hoài nghi. Cục diện này lại cứ phát triển thì thật sự giống như trong kinh điển của rất nhiều tôn giáo đã nói về ngày tận thế. Ngày tận thế không phải là do lời dạy của Thánh Hiền mà có. Là cái gì tạo nên? Khoa học kỹ thuật tạo nên. Lời Thánh Hiền dạy, giáo học tôn giáo sẽ không có ngày tận thế. Giáo dục khoa học, phát triển khoa học, phát triển đến cuối cùng thật sự là ngày tận thế. Hiện tại có không ít người đã dần dần giác ngộ được. Ở Tây Phương có không ít người thông minh, phải sang phương Đông để lấy kinh, nghiên cứu Hán học, nghiên cứu tôn giáo Ấn Độ, đặc biệt là Ấn Độ giáo. Nghĩ rằng học thuyết Thánh Hiền phương Đông sẽ tìm được cách giải quyết hóa giải tai nạn. Của thế kỷ thứ 21, lý luận giải quyết các vấn đề xã hội nghiêm trọng. Chúng ta đọc tiết kinh văn này, Phật ư nhất thiết chư thế gian, tất xử ly ưu sanh đại hỷ. Câu này rất không dễ dàng. Làm sao có thể khiến tất cả chúng sanh thế gian đều được ly khổ đắc lạc? Ly ưu chính là ly khổ, sanh đại hỷ chính là đắc lạc. Câu nói này chúng ta phải xem trọng. Chúng tôi ở phần trước giảng đến câu này, khiến chúng tôi liên tưởng đến lời nói của Long Dương trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đoạn khai thị ấy hết sức quan trọng, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với lời nói trong này. Phật bảo Long Dương giảng kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở Long Cung. Long Dương là người đương cư. Phật nói Bồ Tát hữu nhất pháp, năng ly nhất thiết thị gian khổ, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với điều này. Như thế nào mới có thể lìa tất cả khổ thế gian? Ở đây bảo chúng ta rằng sở hữu căn dục giai trị tịnh, đó là tổng thuyết. Trong trường hàng nói xả ly giải đại ưu não đẳng chư ác, đối chiếu từ đây xem thì chúng ta hiểu được căn dục chính là giải đại ưu não. Lục đạo phàm phu có năm loại thọ: tâm có ưu hỷ, thân có khổ lạc. Đó là nói bốn loại đối lập. Thân tạm thời lìa khỏi khổ lạc, tâm tạm thời lìa khỏi ưu hỷ. Cảnh giới này gọi là xả thọ. Cho nên lục đạo phàm phu có năm loại thọ: khổ lạc ưu hỷ xả. Ai thọ? Tâm của bạn thọ, thân của bạn thọ. Thân cộng với tâm là sáu căn. Sáu thức sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu thức cũng là mắt tai mũi lưỡi thân, còn thêm ý thức. Sáu căn sáu thức là ở thọ, sáu thức là tâm, sáu căn là thân. Ưu não, ưu là chỉ tâm thọ, não là chỉ thân thọ. Đẳng chư ác, khổ thọ vô lượng vô biên. Đều bao quát bên trong đó. Phật dùng phương pháp gì dạy người mãi lìa tất cả khổ thế gian này? Phật dùng đến việc dạy học. Phần quan trọng trong dạy học là phải hiếu học. Người không hiếu học thì không có cách gì hơn. Người hiếu học nhất định là tính giải hành chứng. Người hiếu học nhất định có thể buông bỏ thành kiến của mình. Chắc chắn là tùy thuận lời thiện tri thức dạy. Chúng ta mới có thể ly khổ đắc lạc. Học hiểu được cách ly khổ đắc lạc, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo giảng cương lĩnh rất hay. Trú giả thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, bất dung hào phân, bất hiện giáp tạp. Câu này chúng ta nên niệm tụng lặp đi lặp lại ngàn lần, muôn lần, muôn muôn lần. Tại sao chúng ta chưa làm trọn? Sau khi làm trọn còn phải ngày ngày phướng tụng. Vì sao? Còn có rất nhiều chúng sanh không biết. Chúng ta phải làm cho họ thấy. Chúng ta phải niệm cho họ nghe. Giúp đỡ họ giác ngộ. Vậy mới được. Phật dạy chúng sanh thật là từ bi đến cực điểm. Lặp đi lặp lại nhiều lần, không phiền chán. Lời dạy quan trọng trong kinh điển được chúng ta nhìn thấy thật là ngàn lần muôn lần. Điều ấy quan trọng. Trung Hoa, bất luận học Phật hoặc giả không học Phật, đại khái bây giờ người không học Phật xem Kinh Kim Cang thì ít. Thời xưa người không học Phật, người không tin Phật cũng niệm qua Kinh Kim Cang. Hồi trước người đọc sách dường như cả cuộc đời chưa ai nói là chưa từng đọc Kinh Kim Cang, đều đọc rồi. Văn tự Kinh Kim Cang không nhiều hơn 5.000 chữ. Câu lặp đi lặp lại nhiều nhất là thọ trì đọc tụng vị nhân diện thuyết. Bộ Kinh Kim Cang này niệm rồi thì cái khá không nhớ được, chứ câu này rất quen. Vì sao? Số lần lặp đi lặp lại quá nhiều. Quan trọng mà. Đối với lời Phật dạy, bạn phải chấp nhận. Thọ trong thọ trì ấy là bạn phải chấp nhận. Làm sao mới là chấp nhận? năng tính, năng giải, năng hành mới gọi là chấp nhận. Sau khi chấp nhận, bạn phải bảo trì. Thế nào là bảo trì? Niệm niệm không mất, gọi là trì. Đó là đại đạo. Đại đạo không thể lìa khỏi chọc la. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa câu này không? Niệm như vậy, bạn mới có thể chứng quả. Hai chữ thọ trì có hàm nghĩa là tính giải hành chứng. Phần sau đọc tụng vì người diễn nói, ấy là lợi tha. Tự lợi chính là hai chữ này. Tại sao ngày ngày phải đọc tụng, đọc cho người khác nghe? Một người đọc kinh trong Phật đường, hoặc giả đọc kinh trong nhà mình, không có người nghe. Bạn ghi nhớ, không có người nghe. Nhưng là gì? Có quỷ thần nghe. Do vậy chúng ta niệm niệm là vì chúng sanh khắp pháp giới. Không thể nói không có người nghe thì ta không niệm. Có quỷ thần nghe. Có chúng sanh pháp giới khác đang nghe. Sao chúng ta có thể không niệm? Đó là đại bi tâm. Đó là lợi ích chúng sanh chân chánh. Chúng ta có làm được không? Câu sau là dĩ nhân diễn thuyết. Câu này là chỉ định rồi. Đó là gì? Hiện tiền chúng ta sống trong nẻo người, phải vì họ biểu diễn, phải vì họ giải nói. Biểu diễn gì? Ta làm cho họ thấy. Bồ Tát nói trong Kinh Kim Cang, ta phải như Bồ Tát, làm dáng vẻ Bồ Tát cho họ xem. Dáng vẻ Bồ Tát là dáng vẻ thế nào? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Hay nói cách khác, thế giới thân tâm tất cả được buông xuống. Vô ngã tướng là thân kiến, vô ngã kiến là tâm, thân tâm. Chúng sanh và thọ giả là thế giới. Thọ giả là thế, chúng sanh là giới. Nhân tướng, chúng sanh tướng là giới. Thọ giả là nói quá khứ, hiện tại, vị lai, là nói thời gian, cộng lại là thế giới thân tâm. Buông xuống hết thảy, người này gọi là Bồ Tát. Nếu thế giới thân tâm chưa buông xuống, thì Phật giảng trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, ấy là giả Bồ Tát, không phải chân Bồ Tát. Trong Kinh văn nói như vậy. Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Không phải ý này sao? Câu này tôi nói thông tục hơn một chút. Thế giới thân tâm chưa buông xuống, tức chẳng phải Bồ Tát. Bạn thọ giới Bồ Tát có tác dụng gì? Bạn không phải là Bồ Tát. Chân Bồ Tát nhất định buông xuống hết thảy thế giới thân tâm. Chúng ta phải làm gương cho người thấy, buông xuống hết thảy. Sau khi buông xuống phải nâng lên. Nâng lên điều gì? Đọc tụng vị nhân diễn thuyết. Thế giới thân tâm buông xuống là ở trong thọ trì. Thiên Kim Cang giảng về những đạo lý, những phương pháp cảnh giới này chúng ta có chấp nhận không? Chúng ta có làm được không? Có làm được suốt trọn đời không? Đó là thuộc về hai chữ thọ trì. Vì bạn là Bồ Tát, Bồ Tát niệm niệm chẳng bỏ chúng sanh, cho nên bạn phải đọc tụng, bạn phải vì người diễn nói. Đọc tụng là vì lợi ích chúng sanh trong mười pháp giới. Vì người diễn nói là lợi ích chúng sanh nẻo người. Nhưng phải hiểu là đồng thời cũng lợi ích cho chúng sanh mười pháp giới. Vì khởi tâm động niệm và những việc được làm của bạn, thọ biết cả. Chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ nhìn thấy chúng ta. Chúng ta không nghe thấy âm thanh của họ, nhưng họ có thể nghe được âm thanh của chúng ta. Sau đó bạn mới hiểu được câu này có hàm nghĩa sâu biết bao, cảnh giới rộng biết bao. Chúng ta lại nghĩ xem Phật khai thị cho chúng ta trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thật quan trọng biết bao. Ấy mới là chân chánh đối với kẻ sơ học. Chúng ta học Phật thì phải học từ đây. Ngài giảng thiện pháp là chỉ cho thập thiện nghiệp đạo. Ngài giảng vừa không sâu vừa không phức tạp, không sát sanh, chúng ta làm được không? Không trộm cắp, không dâm dục, tại gia chẳng tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ, không tham, không sân, không si, có làm được không? Không những thân khẩu phải thọ trì, mà quan trọng nhất là ý, ý nghĩ. Chúng ta còn có ý nghĩ thập ác là không được rồi, đó là bất thiện. Ý nghĩ có xen tạp, xen tạp là bất thiện. Các vị nhất định phải hiểu, trong toàn bộ giáo học Phật pháp đích xác là dạy cho sơ học. Người này có quy y chưa? Vẫn chưa quy y. Vẫn chưa nhập môn. Đó là lớp tiên tu, lớp dự bị của giáo học Phật pháp. Chưa nhập môn, quy y mới nhập môn. Chúng ta hiện tại có nhập môn chưa? Nói lão thật là chúng ta chưa nhập môn. Quy y là một hình thức. Chúng ta quy y về hình thức. Chúng ta thọ giới. Thọ giới mà giới điều này không làm được. Đừng nói nhiều chi, ngũ giới cũng không làm được. Quy y tam quy này một điều cũng không làm được. Các đồng học chúng ta đều biết quy y Phật có nghĩa là gì. Dạ chứ chẳng mê. Mà chúng ta bây giờ vẫn cứ mê chứ chẳng giác. Cho nên điều quy y Phật này không làm được. Quy y Pháp là chánh mà chẳng tà. Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm, sinh hoạt hành trì vẫn là tà chứ chẳng chánh. Điều quy y Pháp này cũng không làm được. Quy y Tăng là tịnh chứ chẳng nhiễm. Chúng ta hiện tiền thân tâm vẫn cứ nhiễm chứ chẳng tịnh. Điều này cũng không làm được. Tam quy chỉ có hình thức chứ không có thực chất. Đó không phải lời Phật Đà dạy. Hai chữ Phật giáo, chúng ta ngày nay vì tránh cho người bình thường hiểu lầm nên không thể không lải nhải một chút lời dạy của Phật. Nếu chỉ nói Phật giáo thì người ta rất dễ hiểu lầm là tôn giáo. Đó là Phật giáo trong tôn giáo. Chúng ta nói rõ câu này là lời dạy của Phật, là giáo dục Phật Đà. Thể nhận như vậy là chính xác, không hiểu lầm Phật giáo. Chúng ta có chấp nhận lời Phật dạy không? Ngày ngày trong giảng đường này dở kinh quyển ra, mọi người chúng ta cùng nhau học tập, có vẻ như là thật. Chuyện là như thế. Rời khỏi giảng đường vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não, vẫn cứ tham sân si mạng, làm danh văn lợi dưỡng. Thật là sở học vô dụng. Trong Phật Pháp giảng lợi ích công đức thù thắng khôn sánh. Chúng ta chỉ là nghe nói, mình không hưởng thụ được, mình cũng hết sức hâm mộ. Tuy hâm mộ nhưng đã làm sao? Không đạt được. Bạn có hỏi xem tại sao lại không đạt được không? Không thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, không làm thật. Thế là ưu bi khổ não của chúng ta không buông xuống. Tâm chúng ta có ưu hỷ, thân có khổ lạc, vẫn là đọa lạc trong lục đạo. Vẫn cứ là kẻ phàm phu, sanh tử không hơn không kém. Nếu bạn vẫn cho mình đáng được kiêu ngạo là bạn sai bét rồi. Bạn có gì mà đáng được kiêu ngạo? Ấn Quang Đại Sư rất nhiều người đều biết là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tái lai. Người ta có thái độ gì? Thường tàm quý tăng. Chúng tôi đều tôn kính Ngài, đều bội phục Ngài, đều cảm thấy Ngài tu tốt lắm. Ngài không cảm thấy đáng được kiêu ngạo, ngược lại còn nói là thường tàm quý. Tàm quý là làm không đủ giỏi, làm không đủ viên mãn. Đó đều là biểu diễn cho chúng ta xem. Đó là thân giáo. Ấn Tổ cả đời tại thế ngôn giáo ít mà thân giáo nhiều. Mặc dù ngôn giáo ít, nhưng Ngài dùng văn tự để đại biểu ngôn thuyết. Cũng lưu lại bài học vô cùng quý báu phong phú là Ấn Quang Đại Sư văn sau. Bất cứ bài nào chúng ta quả nhiên thẩm thấu, năng tịnh, năng giải, năng hành, năng chứng, đều có thể ly khổ đắc lạc được cả. Cho nên lời Bồ Tát nói ở đây, lệnh pháp giới nhất thiết chúng sanh xả ly giải đại. Câu nói này chúng tôi đã đặc biệt nhấn mạnh ở phần trước. Căn bệnh lớn của chúng ta là giải đãi. Tinh thần không nâng lên, không thể chịu khổ, sợ khổ. Giải đãi biến nhá, đó là nguyên nhân thật sự làm cả đời chúng ta không thể thành tựu, là nguyên nhân số một. Học Phật có hiệu quả, có tích hiệu. Công đức mà bạn tích lũy có hiệu ứng như thế nào? Chính là thanh tịnh giải thoát mà kinh điển nói phổ thanh tịnh. Phổ thanh tịnh là tất cả thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh. Thanh tịnh thế nào? Chính là sở hữu căn dục giai trị tịnh. Căn là sáu căn. Sáu căn thanh tịnh, dục là nói thân tâm thanh tịnh. Kiến giả ái lạc chủ giá thần, từ pháp môn này Ngài ngộ nhập. Tính giải hành chứng, ngộ đại biểu cho tính giải, nhập chính là hành chứng. Xin xem bài kệ cuối cùng Như Lai xuất hiện ư thế gian, phổ quán chúng sanh tâm sở lạc, chủng chủng phương tiện nhi thành thuộc, thử tịnh quan thần giải thoát môn. Ly cấu quang minh chủ giá thần, chúng ta từ trong đó đặc biệt phải xem trọng ly cấu quang minh. Cấu là nhiễm ô, là phiền não, là tập khí, nhất định phải lìa. Quang minh là gì? Quang minh là trí tuệ. Chỉ cần bạn có thể lìa phiền não, giới định tuệ của bạn nhất định hiển tiền. Không những giới định tuệ mà ngay cả giải thoát tri kiến, cũng tức là ngũ phần pháp thân của bạn hiển tiền. Khổ não lớn nhất của chúng ta ngày nay chính là pháp thân không thể hiển tiền. Pháp thân là gì? Giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Không làm thật sao được? Bản thân chúng ta phải làm, mình phải thành tựu, sau đó phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ tất cả chúng sanh quan trọng nhất là quán cư. Như Lai xuất hiện ư thế gian, phổ quán chúng sanh tâm sở lạc. Lạc là yêu thích. Chúng ta sống trong thời đại này, đời sống trong khu vực này, hiện tại phạm vi đời sống của chúng ta mở rộng, được truyền hình vệ tinh mở rộng, được mạng internet mở rộng. Mới rồi tôi nghe có đồng tu bên Singapore gọi điện cho tôi. Chúng tôi lên dạy ở đây, màn hình bên đó thu rất rõ ràng. Đồng tu bên Singapore hiện tại đang nghe. Mở rộng rồi. Vì vậy, sự yêu thích trong lòng của chúng sanh thế giới này, chúng ta không thể không biết. Nếu bạn không biết thì thuyết pháp không khế cư. Điều bạn nói, điều bạn làm, họ không thích, họ không thể chấp nhận. Cho nên điều chúng ta nghĩ, nói và làm, tất cả chúng sanh nhìn được, nghe được, tiếp xúc được mà sanh lòng hoan hỷ, thì giáo học của bạn thành công rồi. Song giáo học ngày nay thật là có độ khó nhất định. Vì sao? Vì điều chúng sanh hiện nay yêu thích phổ biến là thập ác, không phải thập thiện. Điều trong lòng nghĩ đến toàn là tự tư tự lợi, toàn là làm sao để tổn người lợi mình. Bạn nghĩ xem, lời dạy thánh hiền khó khăn biết bao nhiêu với chúng sanh hiện tại. Làm sao đây? Có vài thiện tri thức đến nói với tôi: pháp sư, độ một người xong một người. Tôi gật đầu nói đúng vậy, chỉ có thể làm như thế thôi. Những người nào đắc độ, người thiện căn thâm hậu đắc độ, chúng ta nói với họ, sau khi họ nghe gật đầu cảm thấy có lý, từ từ họ nghe được mà tiến đi. Nhưng Đức Thế Tôn không phải dạy chúng ta như thế. Đức Thế Tôn dạy chúng ta làm sao giúp đỡ chúng sanh mê hoặc điên đảo, nghiệp chướng cực trọng, giúp họ quay đầu. Điều đó cần có trí tuệ cao độ, nghệ thuật cao độ. Câu tiếp theo, chủng chủng phương tiện nhi thành thục. Câu này chúng ta phải đặc biệt xem trọng. Phải nghĩ chủng chủng phương tiện là gì, không những khiến họ chấp nhận, còn phải giúp họ thành thục. Đây là tịnh quang thần giải thoát môn, ly cấu quang minh chủ giá thần. Chúng ta phải học tập theo Ngài, phải phát huy rạng rỡ tinh thần và giáo học của Ngài. Được, hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.